18i.net giới thiệu câu chuyện chinh phục gái đẹp phần 13. Phần 13, Vương Lão Hầu ngồi một xó ở nhà Trần Tiêu Tử, cúi mặt gãi đầu, thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn một chút bên ngoài. Tuy rằng hôm đánh bạc với Đinh Nhị Cẩu lúc đến mấu chốt cuối cùng nguy hiểm, hai người chiến hữu của Vương Lão Hổ đều chạy, nhưng nếu tính ra tại thôn Lô Gia Lĩnh, thì Vương Lão Hổ cũng chỉ có hai người này là bạn bè thân thiết. Anh Hổ, chuyện đốt nhà này quả thật không phải là anh sao? Trần Tiêu Tử cũng nhìn bên ngoài, chờ Lưu Ma Tử đi tìm hiểu tin tức vô lý. Nếu thật là tôi phóng lửa, tôi còn có thể dám ngồi ở chỗ này nói chuyện với ông sao? Nhưng nếu không phải là anh làm, anh phải về nhà chứ. Cảnh sát cũng sẽ không tìm tới anh đâu. Còn nếu có đến, chúng em cũng sẽ đứng ra làm chứng cho anh. Làm chứng, ai tin các người chứ? Mẹ kiếp, việc này khó mà giải thích rõ ràng rồi. Vương Lão Hổ nói, anh Hổ, .ans Hổ, không xong, Đinh Nhị Cẩu mang người đi tra xét nhà anh rồi y, hình như là tìm anh đấy, làm sao bây giờ? Lưu Ma Tử thở hổn hển chạy về nói, Vương Lão Hổ sừng sốt, việc này thật đúng, như hắn đã đoán, không được, phải rời khỏi đây, hắn hiện vô cùng hối hận, chính là không nên đi chọc đến Đinh Nhị Cẩu, con mẹ nó. Đời này bị ngã là do mình không lường trước được sự lợi hại của Đinh Nhị Cẩu, con bà nó, nước non đến thế này, chắc tôi phải đi ra ngoài trốn tránh một thời gian, nơi này tạm thời là không sống được, bọn họ còn có thể đến nhà các người tìm đấy, ai có tiền, cho tôi mượn một ít, về sau tôi sẽ trả lại gấp bội cho các người, Vương Lão Hổ nói, anh Hổ. Em đi ra ngoài vội vàng nên không mang theo tiền. Lưu Ma Tử nói, anh Hổ, em chỉ còn lại hơn 300, cho anh 200, em giữ lại 100 để mua sữa bột cho đứa nhỏ. Trần Tiêu Tử thấy Vương Lão Hổ nhìn mình, liền vội vàng đem đưa ít tiền cho Vương Lão Hổ. Vương Lão Hổ trong lòng thở dài ngao ngán, con mẹ nó, mới vừa rồi còn nói có gì đứng ra làm chứng. Nếu đụng chuyện với cảnh sát chắc chắn sẽ đổ thừa toàn bộ tội lỗi trên người của mình, miệng bọn họ nói tốt thì nhiều, khi nghe mình trốn chạy thì tiền đều giấu hết, mười mấy năm bạn bè cờ bạc, giao tình đến thế là hết mức. Vương Lão Hổ đành cầm 200 đồng tiền, rời khỏi cửa nhà biến vào trong màn đêm, dưới ánh đèn ngủ, một đôi như hoa, như ngọc nằm vùi ở trong chăn. Cả hai đều mang mặc váy ngủ mỏng manh, màu trắng tơ lụa, Điền Ngạc Như rúc vào trong lòng Điền Thanh Như, cô đã lâu không có cùng chị ba gần gũi, Ngạc Như, em thật sự tính cùng với Đinh Nhị Cẩu tiếp tục già nhân ngại non vợ chồng như thế à, Điền Thanh Như thấp giọng nói, một bàn tay vuốt ve mái tóc Điền Ngạc Như, đúng vậy chị, đến giờ em mới biết. Làm đàn bà chính là phải thụ hưởng sung sướng như vậy, em muốn cuộc sống tình cảm của mình tự định đoạt, thích thế nào thì là thế đấy, nhưng nếu như bị Hoắc Lữ Mộ biết, em có nghĩ là sống được với hắn sao? Điền Thanh Như lo lắng hỏi, đừng nhắc hắn với em, chị Thanh Như, chị có biết cảm giác của em khi hàng ngày trôi qua là gì không? Đó là thủ tiết giống như sống một mình, thờ chồng chết, chị hiểu hay không? Không giống như vợ chồng chị, một đôi cứ anh em đấy, còn em, có một người đàn ông mà không dùng được việc gì cả. Chị nói thử xem, em có thể sống làm sao? Em, ý em là sao? Chị chưa hiểu về Hoắc Lữ Mộ, chuyện này em chưa từng kể với người khác, từ khi Hoắc Lữ Mộ bị mất một cái thận. Chuyện kia chẳng ra sao cả, đến hiện nay thì xem như chẳng còn gì nữa. Em giờ sống như một góa phụ, chị hiểu không? Ban ngày có công tác còn quên được. Đến buổi tối cái loại cảm giác thiếu vắng khát khao này chị có thể biết được. Từng đêm trôi qua. Trong khi nằm bên cạnh mình là một người được gọi là đàn ông nhưng giống như là một phế nhân, cuộc sống như vậy đối với em là quá đủ rồi. Em nói là Hoắc Lữ Mộ không còn tính năng đàn ông nữa. vẫn còn nhưng cũng không xê xích gì bao nhiêu, em cũng không còn cách nào khác, em đã thử mọi cách rồi nhưng cũng chả ra sao, lòng em đã nguội lạnh, em có cuộc sống của em, hắn có cuộc sống của hắn, em mới 30 tuổi, chẳng lẽ em cứ như vậy cả đời thủ tiết thờ chồng sao, nhưng dù sao thì hắn cũng là chồng em mà, nếu hắn biết, hậu quả thực nghiêm trọng em biết không? Em biết, cho nên chị phải giúp em, đem em điều đến huyện Hải Dương đi, em rời khỏi nơi này trước, dần dần vợ chồng có khoảng cách xa xe quên lần, đến lúc đó em sẽ ly hôn, ly hôn. Bộ em định cùng tên nhóc nhị cậu kết hôn à? Ai nói cùng với nhị cậu đó kết hôn? Em chỉ muốn tạm thời tránh mặt Hoắc Lã Mậu trước, còn sau này rồi tính sau. Mà chị nói vừa rồi cái gì? Chị kêu hắn là thằng nhóc à? Ha ha, để em cho chị biết một bí mật. Chị có biết hắn vì sao kêu đinh nhị cậu không? Tại sao? Ha ha, em cho chị biết. Là vì cái đó của nhị cậu rất trong lòng mỗi người đều có vấn đề riêng, có đôi khi vấn đề của mình lại ứng với một người khác, ngược lại có khi vấn đề của người khác lại cũng ứng vào chính mình y chang. Nghe Điền Ngạc Như nói như thế, Điền Thanh Như không khỏi lại nghĩ tới bản thân mình. Chính mình cũng có khác gì Điền Ngạc Như đâu, chuyện vợ chồng một tháng cũng khó có được gần nhau một lần, suốt một năm nay gần gũi có bao lần, phần lớn thời gian đều là ở riêng. Đã đem cuộc sống tình dục kích tình lối mòn phai nhạt hết rồi, cô làm là công tố viên, có rất nhiều chuyện cần bảo mật, đôi khi phụ trách một vụ án đến, vài tuần lễ không về nhà là chuyện thường. Còn chồng của cô là công tác ở Ủy ban Kỷ luật thành phố Bạch Sơn, cũng là nghiệp vụ nòng cốt quan trọng, cũng luôn là đối mặt với cán bộ phạm tội, càng thêm cần giữ bí mật. Cho nên một năm vợ chồng của bọn họ có thể cùng một chỗ sinh hoạt tình cảm vợ chồng thời gian thật sự là vô cùng thiếu. Vậy em cứ như vậy, sa đọa tiếp sao? Điển Thanh Như hỏi xong câu này. Mặt cô hơi ửng đỏ, bởi vì vừa rồi Điền Ngạc Như nói cho cô biết lý do vì sao tên nhóc kia kêu là đinh nhị cẩu. Trong nội tâm mơ hồ cảm giác được phía dưới âm đạo của mình xảy ra phản ứng. Cô nghĩ đến nên run sợ tim đập thình thịch toàn thân, giống như sắp sửa phun trào nham thạch. Một làn hơi nóng len vào trong cơ thể cô, kích thích đầu vú. Lan xuống bên dưới âm hộ ngứa ngáy khó nhìn, từ trong âm đạo dịch nhờn chậm rãi rỉ ra dính trên quần lót, cô dùng hai chân kẹp lại, phảng phất muốn ma sát cái âm hộ, cũng như muốn che giấu dịch nhờn đang chảy ra. Cô biết đây là tại vì cô chống trải quá lâu, nhưng chuyện này cô không có cách nào nói với Điền Ngạc Như được, bởi vì cô phải gìn giữ thể diện. Cô không muốn một ai biết trong gia đình mình sinh hoạt vợ chồng cũng không hạnh phúc thỏa mãn. Chị Thanh Như, chị nói gì vậy? Cái gì gọi là sa đọa? Em đây chỉ là đang đeo đuổi theo hạnh phúc riêng của mình. Nhưng tên nhóc kia cũng còn quá nhỏ. Ngươi so với hắn lớn hơn tới 12 tuổi lận, mặc kệ nó. Hiện nay đang có phong trào chị em yêu nhau, chỉ cần kẻ tình người nguyện đấy, quan tâm đến làm gì chuyện tuổi lớn nhỏ này, nếu để cho gia đình hắn biết, cẩn thận cha mẹ của hắn sẽ tới tìm em tính sổ, mắng em dụ dỗ con của người ta, ha ha, sẽ không bao giờ có chuyện này, gia đình hắn cha mẹ đã mất, giờ không còn có ai, chỉ còn mình hắn. Chị Thanh Như, nếu có cơ hội, chị giúp hắn một chút, hắn bây giờ chỉ là cái đội viên liên phòng, chị có thể giúp hắn vào biên chế chính thức làm cảnh sát không? Thôi đi, chị cũng không có bản lãnh đó, đưa vào làm biên chế cảnh sát sẽ gặp nhiều khó khăn lắm, nếu đưa vào làm biên chế bên ủy ban sự nghiệp hành chính thông thường thì còn có thể dễ hơn một chút. Làm bên ủy ban sự nghiệp hành chính cũng được, em chính là muốn cho hắn biết chỉ có em mới có thể giúp hắn, em muốn hắn phải nhớ ơn em suốt đời một lòng một dạ theo em, à mà này. là chị giúp hắn, không phải là em giúp hắn, phải rõ ràng đâu ra đó được không? Điển Thanh Như không vui nói, ui ra, chẳng lẽ chị cũng thích hắn, như thế rất tốt rồi, hắn mà biết được thì sẽ vui vẻ biết bao nhiêu. Chị Thanh Như, em rộng rãi lắm, không ngại cùng với chị dùng chung một người đàn ông đâu, em sẽ giúp chị chuyện này. Con quỷ phải gió này, da mặt dày như vậy sao? Xem chị bóp chết em. Nói xong, Điền Thanh Như tay đánh về phía Điền Ngạc Như. Hai chị em trên giường ôm nhau đùa giỡn nháo nhào, ha ha, chị đừng nên ồn ào, em có thể cho chị kiểm hàng nghiệm của hắn. Điền Thanh Như cười ha hả chặn được tay của Điền Ngạc Như, bỗng nhiên cô mặt hồng hồng hỏi, Ngạc Như, chị hỏi em chỉ là hỏi một chút. Vâng, hỏi cái gì? Chị nói đi. Ân, theo lời kể của em, nhị cẩu chính là cái kia, thật sự rất lớn sao? Ha ha, như thế nào, bộ chị muốn xem à? Con bé chết tiệt kia chỉ là tò mò hỏi một chút. Ôi trời, thật lớn, thật dài, hả, dài bao nhiêu, to cỡ nào, dài như vậy, to tầm này. Điền Ngạc Như nắm cổ tay của Điền Thanh Như, đo chiều dài hơn một gang tay. Lại dùng hai tay ngón tay bọc kín chu vi cổ tay của Điền Thanh Như so sánh phẩm chất về độ to. Hừ, định lừa chị sao, làm gì có loại vừa to vừa dài như thế. Điền Thanh Như nhìn thấy Điền Ngạc Như lấy tay đo chiều dài tầm 20cm to gần bằng cổ tay của cô, liền cho rằng Điền Ngạc Như đang gạt mình. Hừ, chị không tin phải không? Khi nào thấy thì sẽ biết. Còn nữa, quy đầu của hắn còn lớn hơn nữa, khi đâm vào ở bên trong, vừa cắm xuống giống như là đưa mình lên trên trời vậy. Thật có thể như vậy sao? Em thấy nhị cẩu thật lợi hại, mỗi lần đều đem em lơ lửng như bay trên trời. Hả, thật vậy chăng? Chị và anh rể của em lúc còn trẻ khi cùng một chỗ, cái kia cũng đã từng làm cho chị có cảm thấy giống như bay trên trời, đến ngày hôm sau cũng còn rất thoải mái, nhưng hiện tại, có 10 năm nay, đã không còn có cái loại cảm giác này nữa rồi. Điền Thanh Như miệng nói xong, lúc này hai cái chân trắng vô tình hơi hơi mở rộng ra, đem chọn cái âm hộ phì nộn rõ ràng triển lộ tại trước mắt Điền Ngạc Như. Điền Ngạc Như nhìn đến Điền Thanh Như giữa hai chân trong trung gian cái khe hơi sáng trong suốt dịch nhờn, Điền Ngạc Như một bàn tay không kiềm hãm được nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa âm hộ của chị mình. Oa, chị xem nơi này đã chảy nước, ha ha, ai ra, con quỷ chết tiệt này, chị của cô mà cũng không tha hả? Điền Thanh Như ngượng ngùng lấy tay đánh xuống bàn tay của Điền Ngạc Như đang vỗ về trêu ghẹo âm hộ của mình, ha ha, đang suy nghĩ về cái to dài kia phải không, còn nói không nghĩ đến, tránh ra, né sang một bên đi. Điển Thanh Như nói xong đỏ mặt, đồng thời đem hai chân khép lại thật chặt cùng một chỗ. Điển Ngạc Như đến trước người Điển Thanh Như ôm thắt lưng làm nũng nói, chị tốt của em, cho sờ một cái nha, để chị cảm thụ một chút đinh nhị cậu như thế nào, hôn em sờ em được không? Quỷ sứ, thật là không có biện pháp với em, chị bị em làm cho sinh hư rồi. Ừ, sờ thì sờ, nhưng trước đóng kỹ cửa lại. Điền Ngạc Như vừa nghe Điền Thanh Như đồng ý, cười nằm ở cạnh Điền Thanh Như trên mặt hôn một cái, rồi uốn éo đi đến đóng cửa khóa lại. Điền Thanh Như ngồi ở bên giường nhìn thấy Điền Ngạc Như đi tới trước người của mình, cô vẫn cảm thấy có một chút được ngượng ngùng, dù sao cũng là em gái của mình, muốn sờ âm hộ của mình. Trong lòng cô rất là khẩn trương, đồng thời từ trong nội tâm loáng thoáng cảm thấy có chút hưng phấn, theo bản năng cô kéo vạt áo váy đắp lại trên thân thể. Điền Ngạc Như bên người của Điền Thanh Như ngồi xuống, vươn hai tay từ phía sau đưa tới cầm hai cái vú. Điền Thanh Như thân mình run run lên, mềm mại dựa vào liễu trong lòng Điền Ngạc Như. Điền Ngạc Như thuận theo thế liền đem Điền Thanh Như ôm vào trong ngực, dùng hai tay cách trên áo để lên hai bầu vú đầy đặn xoa bóp. Điền Thanh Như thân thể giống điện giật, Từ từ nhắm hai mắt hưởng thụ em gái mình âu yếm nhiệt tình. Cô thấy em gái mình đứng lên nhẹ nhàng cởi bỏ đi cái váy của mình ra. Điền Ngạc như thấy chị mình một đôi đầy đặn bầu vú. Đỉnh đầu núm vú màu nâu đậm không kịp chờ đợi nhảy ra, hiển lộ ở tại trước mắt. Dù sao bởi vì có tuổi tác nên không thể sánh với các cô gái trẻ tuổi. Bầu vú hai cái vẫn đầy đặn nhưng hơi có chút rủ xuống, quần vú có chút màu nâu đậm. Điền Ngạc như lòng cũng kích động, dù sao đây cũng là chị ruột mình. Cô cúi người xuống nhẹ nhàng hôn lên. Đầu lưỡi không ngừng liếm lên quầng vú, cô còn dùng răng cắn nhẹ đầu núm vú của Điền Thanh Như. Hai đầu núm vú sớm đã không chịu nổi kích thích săn cứng lại dựng đứng lên rồi. Tay trái giờ đang xoa bóp một bên vú, tay phải Điền Ngạc Như đã đưa xuống trên bụng. Điền Thanh Như nhẹ nhàng hoạt động, lần lần nhẹ nhàng mò xuống chạm đến đám lông mượt mà trên cái âm hộ với hai mép lớn mập mạp no đủ. Điền Thanh Như thở dồn dập hào hển, đôi bầu vú to theo cô làn hơi thở lên xuống phập phồng. Khi bàn tay của em mình mò tới cái khe âm hộ đầy đặn trơn trượt ấm áp, Điền Thanh Như theo bản năng kẹp chặt hai chân, miệng lẩm bẩm, không, không được, con bé chết tiệt kia. Không, có cái gì tốt đâu mà sợ, chính em cũng có một cái ấy ư, làm sao thế nào cũng phải mò chị. Điền Ngạc Như cười hì hì nói, em cũng có một cái, nhưng không biết hai chị em mình có giống nhau không, em là người trong nhà chứ đâu phải người ngoài đâu, để em xem thử. Điền Thanh Như thấy Điền Ngạc Như cố ý muốn xem, liền cười nói, con bé này. Nhìn cái gì nha, em cũng có, muốn nhìn thì xem chính mình đi chứ. Tuy nói như vậy, nhưng bất đắc dĩ cô cũng ngửa người nằm ở trên giường mặc cho Điền Ngạc Như vừa xem vừa đùa nghịch. Bộ lông trên âm hộ hình tam giác phân bố rậm rạp, trung gian âm hộ hướng ra phía ngoài hơi gồ lên, âm vật cỡ bằng hột đậu phụng màu đỏ thẫm kẹp ở giữa hai mép nhỏ đầy đặn như ẩn như hiện. Điền Ngạc Như từ từ đem hai chân cân xứng Điền Thanh Như đang gấp khúc ở đầu gối, hướng hai bên tách ra, hai mép nhỏ, màu nâu đậm, đầy đặn, nhẵn mịn theo bắp đùi tách ra. Bộ phận sinh dục đầy đủ của Điền Thanh Như bại lộ ở trong mắt Điền Ngạc Như, nhẹ nhàng tách ra hai bên mép nhỏ âm hộ, theo ngón tay của Điền Ngạc Như hướng hai bên mở ra. Âm vật cũng dựng đứng xuất hiện, hậu môn màu nâu nhạt cũng căng thẳng co rụt lại, màu đỏ thẩm tròn trịa miệng âm đạo nguyên vẹn bạo lộ ra. Bên trong âm đạo có thể nhìn thấy một tầng tầng thịt non không ngừng ngoạc nguậy, tại cửa miệng âm đạo có chút màu hồng thịt non theo Điền Thanh Như trong lúc thở dốc khép mở ngoạc nguậy. Điền Ngạc Như cúi vào giữa hai chân đang tách ra của Điền Thanh Như, dùng miệng hôn lên miệng âm đạo phì nộn, khi thì dùng đầu lưỡi liếm mút dọc theo chính giữa mép nhỏ, lúc thì lấy răng khẽ cắn âm vật. A a, em thật là bị em gái mình bú liếm, khiến Điền Thanh Như từng trận khoái cảm, cái mông không ngừng vặn vẹo hởi lên trên khi sang phả khi sang trái. Hai tay ôm chặt lấy đầu Điền Ngạc Như, phát ra tiếng rên nho nhỏ, Điền Ngạc Như ra sức hút, cắn, liếm trơn trượt trên cái âm hộ. Một làn ấm áp dịch nhờn từ trong âm, đạo giống như dòng suối róc rách tươm ra, toàn thân của Điền Thanh Như từng trận rung động, cô cong lên hai chân, đem cái mông to nâng rất cao. Để cho Điền Ngạc Như hoàn toàn bú liếm dễ dàng hơn âm hộ của mình, Điền Thanh Như bị bú liếm làm dục vọng tăng vọt, từng chuỗi tiếng rên rỉ từ giữa đôi môi mọng phát ra. Chỉ thấy cô ánh mắt mênh mông, khuôn mặt đỏ hồng, thân thể khêu gợi dãy giụa, đứt quãng nói, con bé chết tiệt kia, làm, hại, rồi, Điền Ngạc Như ngẩng đầu lên. Vươn ngón giữa ấn xoa khéo léo hạt đậu phụng âm vật Điền Thanh Như, sâu trong âm đạo không ngừng dinh dính chất lỏng trong suốt chảy ra dọc theo khe đít chảy lên đến trên giường. Sau đó Điền Ngạc Như dúi đầu vào giữa hai chân chị mình, lè lưỡi liếm lên âm vật. Lúc này cô có cảm giác theo trong lỗ mũi ngửi thấy được một loại hương vị phi thường quen thuộc. Nhàn nhạt mùi nước tiểu với mùi ngây ngấy của dịch nhờn trộn lẫn vào nhau, nhàn nhạt hơi tanh. Đây là hương vị đặc hữu riêng của các phụ nữ. Điền Ngạc Như lại dùng một ngón tay cắm vào trong âm đạo Điền Thanh Như, cảm giác trong âm đạo thịt non thật chặt, siết chặt giữ lấy ngón tay. Lại thêm hai ngón tay cũng giống như vậy, từ từ qua lại, lên xuống, Điền Thanh Như cảm thấy mắt như hoa lên. Một luồng nhiệt lưu từ bụng dưới mở ra chảy về phía giữa hai chân, từ trong âm đạo trào ra từng chút một dịch nhờn sành sạch. Cô đem hai chân dang rộng ra, Điền Ngạc Như tay phải với ngón giữa, ngón trỏ mãnh liệt đâm vào âm đạo, cơn cực khoái cao trào đến với Điền Thanh Như. Cái mông cô theo các ngón tay đút vào lay động dữ dội. Khi Điền Ngạc Như rút tay ra, dịch nhờn theo tay chảy xuôi ra dính đầy, bên trong âm đạo đang không ngừng co rút. Trong giây lát lại có một cỗ nồng nặc màu trắng ngà dịch nhờn âm tinh phun xì ra cửa miệng âm đạo. Cô lúc này đã thoải mái hồn phi phách tán, toàn thân không kềm được run run, thở hổn hển, chị sướng. Điền Ngạc Như ngồi dậy cũng nằm ở bên người của Điền Thanh Như, ở bên tai chị mình nhỏ giọng nói, chị vừa rồi cao hứng sao? Điền Thanh Như đỏ mặt đáp lời, cô trả lời xong tiếp theo còn hỏi, quỷ sứ, nói cho chị biết có phải em và nhị cậu các người thường xuyên như vậy nên có kinh nghiệm ai ra, chị như thế nào lại nghĩ đến nhị cậu rồi hả? Chị có muốn xem chúng em khi giao hoan như thế nào không? Ha ha, lại không lớn không nhỏ, dám cùng chị nói chuyện như thế hả? Ai mà muốn xem chuyện hư hỏng các người? Ha ha, nhưng nói đi nói lại, thì nếu em muốn cho chúng chị xem, chị cũng sẽ không phản đối đấy. Nhìn xem cũng có thể đấy. Ha ha, được rồi, khi nào có dịp em sẽ sắp xếp cho chị xem. Ha ha, vậy thì quyết định, đến lúc đó đừng đổi ý nhé. Hi, em có thể lừa chị sao? Mãnh liệt kích thích bộc phát ra rồi, Điền Thanh Như lâu nay giấu ở đáy lòng đã lâu dục vọng dâm đãng, lúc này sớm đem tất cả đè nén đều ném đến lên chín tầng mây, chỉ còn lại có dâm đãng hòa phong tao, còn có không cố kỵ gì nữa. Chợt nhớ ra một chuyện, vẫn còn đang cao hứng nên cô nói với Điền Ngạc Như, Ngạc Như, chờ sắp xếp mẹ ngủ rồi, hai người chúng ta cùng đi massage sauna đi, đến phiên chị chiêu đãi em, tốt lắm. Vừa vặn cảm thấy đang hứng thú, nhưng đi nơi nào nhỉ? Điền Ngạc Như cũng phấn khích, vừa rồi có nguồn tin cung cấp cho chị địa chỉ, bảo rằng nơi này rất an toàn bí mật, các nữ cán bộ trên huyện tỉnh cũng thường ghé qua, nhân tiện chị thâm nhập xem thực hư thế nào, sẵn dịp chúng ta đi thực tế luôn.